báo án điều 180.
Báo đồng nguy hiểm năng mưa, tâm con giữ vững tự ngựa đảo điên. Bên ngoài, giới cảnh đậm tiệt, bên trong tạp cảnh nơi liệt diệt dây. Chính phần hồn là bậc thầy của bản thể, phải chịu trách nhiệm với tất cả những sự đen tối của bên trong, cũng như bên ngoài, do lục căn lục trần tạo thành. Khai thông quyền diệu thừa hành, tiến gặp chư Phật mới thật người tu, hồn là chủ đích giải ngộ, nghĩa là phụ thuộc học tu nơi hồn. Âm dương tương hội, nghĩa hồn phân minh, càng tu càng tịnh, tiến chân, đã tiến văn minh của thanh tịnh giới. Tiên đạt thanh tịnh ai ơi, là người thức giác mọi đời cuộc đời an vui. Tiên lên hưởng thụ thanh bụi, bịch tâm tự giải tự vui tiên lập. Sự thanh tịnh mới hòa hợp được với sự thanh tịnh. Nếu người tu mà không tự đạt được sự thanh tịnh, thì dù hằng ngày tưởng niệm đến thiên đàng cũng chẳng đến đâu. Phải khổ hạnh tự hành tiến, sửa đổi cơ cấu động loạn, biến thành thanh tịnh, viên hậu mới được hòa cảm với phần thanh tịnh ở bên trên.
Báo bụng nguy hiểm nắng mưa, tâm con chỉ vững tự ngừa đảo điên. Bên ngoài giới cảnh tầm thiệt, bên trong tạp cảnh nói liệt. Bảo vụ nguy hiểm, cái tâm chúng ta luôn luôn nó đi trong sự bảo vụ nguy hiểm, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó làm không khác ở ngoài đời bảo vụ năng lượng, cái tâm mình cứ giữ vững, khi ta tu, khi ta tiến tới cái thanh tịnh, quan kiến của bên trên chúng ta phải giữ vững là tự người cái bảo điên chuyện thế gian. Bây giờ các bạn đừng nghĩ chuyện này, bây giờ lục trần nó lôi cuốn thì nó chỉ cái đường lối hơn nuôi các bạn, đó là con đường đạo duyên. Và các bạn giữ vững rằng chúng ta ngài cái bản thể này có một nơi thanh tịnh sáng suốt, cái nơi vĩnh cửu cho chúng ta. Đâu đâu thì cho chúng ta chiếm phần hầu phải tự lo liệu, thì chúng ta không có bao giờ bị lục căn lục trần. Lục trần nó lôi cuốn và nó đem những cái tham dục cho chúng ta hàng ngày. Bên ngoài giới cảnh đồng tiền, ở thế gian thì nói chuyện bạc chơi treo. Bài chỗ này chỉ ghi chuyện nọ, bên trong tạp cảnh nối liệt, những dây ở bên trong thì nó phức tạp, những khác gì bên ngoài. Hai cái nó qua đồng, nó rủ gan mà, cho nên mình đứng ở phía giữa của hai cái đó, hai cái thực trạng đó, lực cao lực trầm, mình điều khiển nó không có bao giờ bị sự lôi cuốn bên ngoài cảnh. Chính phần hồn là bậc thầy của bản thể, phải chịu trách nhiệm với tất cả những sự đen tối của bên trong cũng như bên ngoài, do lực căng lực trầm tạo thành. Hai thân quyền diệu thừa hành, tiến gần chư Phật mới thành người tu, còn là chủ đức giải mù, nghĩa là phụ thuộc học tu nơi hồn. À, chúng ta khai thông cái quyền diệu, chúng ta thừa hành càng ngày càng tiến, lấy cái thanh tiến lên cái thanh, tiến dần chư Phật nó mới thành người tu. Chứ chúng ta tu là nói chúng ta mến cảm cái hành động và cái đường lối của Đức Phật, mà chúng ta không có hành tiến như ngài, làm sao chúng ta đạt được sự thanh tịnh? Cái hồn là chủ đích để giải những cái sự mờ ám của nội tâm, lấy lý này lẽ nọ biện hộ lên mình, làm tiếng chứ không phải tu. Lúc đó thì tạo cái hư cho mình, chứ không phải tạo cái khôn. Cái vía là sự phụ thuộc, chúng ta phải thông minh rõ ràng, có hồn, có vía, có lực căn lực trần. Đó, học tu nâng hồn, cái hồn quyết định rồi, quyết định tu, không thay đổi nữa. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi đuổi tới, nhưng chúng ta vẫn cương quyết năm đó mà tu. Thì tự nhiên cái vía nó phải học theo cái đường lối của mình. Cái vía nó thuộc về ngoại cảnh, nó gây sự đậm loạn cho chúng ta. Và bởi vì nó là thuộc về Phật yếu, bị ảnh hưởng của ngoại cảnh, cho nên cái phần hồn mà không nắm vững tình thế, thì có tu cái môn phái nào, rốt cuộc nó cũng phải thất bại. Âm dương tương hội, giới hồn, thông minh, càng tu, càng tỉnh, tiến trên đà tiến văn minh của thanh tịnh giới. Tiến đà, thanh tịnh ai ơi, là người thích giác cuộc đời an vui, tiến lên hưởng thụ thanh bụi, bình tâm tự giải tự vui tiến lập. Thiên đàng là nơi thanh tịnh, nơi không có cái hồng trần lôi cuốn giờ dây nữa. Là người thức giác chúng ta biết được, ta có thể tiến tới nơi đó, thì cuộc đời chúng ta lúc nào cũng vui vẻ, đâu có thất vọng nữa. Tiến lên hưởng thụ thanh mùi, ta đi tới cái chỗ, cái mùi hương thơm vị nhẹ nhàng ở bên trên, luôn luôn giúp đỡ chúng ta tiến, bình tâm tự giải, tự vui tiến lập, lúc đó không có bao giờ có sự đậm loạn đến với chúng ta. Chúng ta tự giải tất cả những cái gì chúng ta bất minh, tôi tự vui tiến lập, nay tu chút mai tu chút. Ta gặp Phật tiên không có cái sự khó khăn hết tại sự thanh tịnh, mới hòa hợp được với sự thanh tịnh. Nếu người tu mà không tự đạt được sự thanh tịnh, thì dù bằng hàng ngày tưởng niệm đến thiên đàng, cũng chẳng đến đâu. Nhiều người nói hoài, ta tu cho cái đạo này rồi ta đi lên thiên đàng, cứ nói thì mà nói dốc, không có hành. Bây giờ chúng ta hành để chúng ta tiến, nhất định tôi phải đi tới, thì nhất đạt tới cái thanh tịnh của tôi trước, tôi mới đi tới cái kia. Đó, còn không có đạt được cái thanh tịnh, tôi làm gì? Rồi cứ nói chuyện thiên đàng mà không tới nơi, thì vội. Phải khổ hạnh, tự hành tiến, sửa đổi cơ cấu động loạn, biến thành thanh tịnh, nhân hậu mới được. Thì bạn gọt rửa, bạn chùi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, siêng năng chừng nào, các bạn sẽ nhìn thấy sự thanh tịnh, sống chuyện này, không ai gạt lắm các bạn được hết. Cho nên cái sự cố gắng này do mình tự khắc phục lấy mình, và quyết định một đường lối không thay đổi. Cho nên cái hoàn cảnh, mỗi gia đình đều có sự rắc rối, đều có cái sự đụng chạm lẫn nhau. Cho nên chúng ta trở về với gia đình, chúng ta chỉ nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh. Không phải là ích kỷ, nhưng mà cái phần thanh tịnh đó sẽ đi giải cứu tất cả những sự động loạn của gia đình. Và những cơ thể gặp chúng ta đem cái ảnh hưởng đó để nhường nhất cho tất cả. Chúng ta không phải làm cái điều nhỏ. Đi tới được thanh tịnh là chúng ta sẽ đi tới những cái đại sự cho đại chúng. Không phải là eo hẹp như người thường, chỉ tính. Sau đó, chú lớn, lúc cuộc hai bên cũng chân đặt lên đầu. Là ảo thuật cho thiên hạ coi, bên ngoài, mày đúng phép tắc. Rốt cuộc cái giờ phút cuối cùng, thầy ra thầy mà trò ra trò, chẳng tin bên đầu. Cho nên chúng ta đã quyết định biết được cái đường phải đi, chính mình làm chủ lấy, thì nên làm. Không nên mê tín, không nên nuôi dưỡng sự mê tín đó, mà đã làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm. Rồi đây thì cảm tiến cho những người ở xung quanh chúng ta, cũng như ta đã đạt được cái cảm tiến thì cảm tiến đó phổ biến ở xung quanh. Cho nên ở thế gian này nó có nhiều tầng lớp giữa loài người và loài người, người ta không hiểu cái gì, nhìn cái mạo diễn ở bên ngoài không, không biết cái phần thanh điển ở bên trong. Nhiều người có địa vị, nhiều người có sang trọng, có tiền bạc, cũng có thể nói cho những người như một khổ cực, họ tin đó mà họ nghe, họ không có tự quyết định với họ được,
hay là ở trong sai lầm, dẫn tiến sai lầm. Cho nên chúng ta ở đây là phải qua đông. Chúng ta không có phân thầy, phân trò. Tất cả đều là bạn bè, nghiên cứu, ảnh hưởng. Chúng ta có quyền phê bình bất cứ một người nào. Họ tự xưng hô tu, mà nói những điều sai lầm, bất chánh. Chúng ta có quyền trực tiếp khởi và nghiên cứu với họ. Thầy nói đôi bên nó được tiến, chứ còn cái giữ lấy, cũng có. Vì cái mạo diện ở thế gian, cái địa vị ở thế gian, rồi làm cho người ta không dám hỏi, không dám tấn công mình. Lúc đó gây các phương diện để cản trở. Thì chúng ta phải cần phải tiến gấp. Thời gian không có cho phép chúng ta. Thì thượng nguồn thời gian nó tiến, con người nó phải văn minh. Trí tuệ nó mở, và nó không bao giờ chịu phục lý những cái gì mà làm cho nó bực bội và cản trở. Cho nên các bạn có cơ hội để gần với nhau, nghiên cứu với nhau và đi trong tình thương tha thứ và giúp đỡ xây dựng. Nhưng mà phải chịu chấp nhận những sự phê bình để nghiên cứu và sửa chữa lấy mình và hiểu đối phương. Để không nên vì sự đụng chạm đó mà các bạn trở nên đau khổ, rồi các bạn hại cho các bạn học. Thì chính Đức Phật đã bị đụng chạm rất nhiều, Jesus Christ cũng bị đụng chạm rất nhiều, những vị tu thành tiến thành Phật ở ngày nay cũng đã bị đụng chạm rất nhiều. Nhưng mà này, thực tế trong cái thanh tịnh để ảnh hưởng cho Ngài thoát khỏi những cái sự động loạn cái tên lôi của Ngài. Cho nên Ngài mới được chiến thắng ở trong cái thanh tịnh và ảnh hưởng xung quanh sự động loạn đó. Tự nhiên phải tan, không còn lưu trữ ở xung quanh Ngài nữa. Và do ai? Do Ngài đã tự ra thành. Cho nên các bạn phải nhớ rằng chúng ta tu cho chúng ta. Không nên nói là tôi tu để cứ đổ thiên hạ. Đổ thiên hạ sai. Cho nên những gì tôi đã nói rằng, bản thân bắt đầu hạ thân độ, đầu đó tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Bởi vì tại sao tôi nói rất nhiều như vậy để làm gì? Bởi vì các bạn chưa nắm cái chủ quyền tình hình của tiểu thiên địa, lục căn lục trần, và có thể chi phối tinh thần của các bạn. tôi đưa các bạn đến nơi thiền định ở trung giới, thành ra các bạn hiểu cái đó và nghe những qua những âm thanh của tôi vào cái lần điện quá giải đó, các bạn được đạt được một phần thanh tịnh để tôi về dễ giải công phu và biết rằng nhớ kỹ rằng chúng ta phải nắm lấy chủ quyền và đừng khai thác lấy thành triệt để đi tới thanh tịnh thì không còn tham gia vào cái đập loạn nữa. Cho nên chúng ta đang chú ý ngay trung tâm bộ đầu, lý do đó trong bản thể chúng ta chỉ có trung tâm bộ đầu là thanh tịnh giới nhất ở trong bản thể chứ không có cái giới khác thanh tịnh hơn. Cảm ơn các bạn.
Chi tâm phải giữ cho bền bên trên thanh điển như nhận trượt ô, chuyên tu thoát khỏi năm một tự hành chân giác quả độ tiến thân. Khi ta thức giác được ngoài bản thể ta còn phần hồn là bất diệt, thì lúc nào cũng vững tâm tự thanh lập lấy mình được trượt thanh tâm minh, duyên tịch giả tạm. Ở đời thanh tịnh, chân cam, thân thâu minh cảm, mới an thế tịch, chung vui cũng phải sửa mình. Mỗi căn, mỗi quả, mỗi khuynh hương rời, mỗi mỗi điều khác nhau, bằng ai lấy chịu, cũng chẳng có ai có thể gánh chịu, cai được vì sự căn bản sáng suốt, ở bên trong, đi tới tập cùng, minh cảm, thì nó không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự hỗ trợ nào cả. Tự do phát triển tự qua, con được sanh tử mới là thức tâm, minh hồn, minh vía chẳng lập. Tâm không động loạn tự thật, sửa tâm, không có cơn thử thách nào, mà cơn sanh tử, chịu khổ hạnh tự cam, thì ở nơi nào ta cũng tiến, hiểu mình và chịu sửa mình, thì mới có cơ hội tiến thân, còn không hiểu mình mà vẫn lăn thân vào sự độc tài của ngoại cảnh, thì sẽ tự lãnh lấy sự đau khổ triền miên.
Chí tâm phải giữ cho bền, bên trên thanh điển dưới nền trượt ô, chuyên tu thoát khỏi năm mồ, tự hành chân giải quả độ tiến thân. Đó cái chí tâm chúng ta phải giữ cho bền. Khi mà chúng ta nói tu trong đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì chúng ta nhận thức được cái sanh lão bệnh tử. Ở thế gian chỉ có bị nhiều đó thôi, nó làm cho con người lắng đắng. Chúng ta trở về với thanh điển chúng ta thì chúng ta phải giữ bền cái phần thanh để rút đi lên bên trên, nó là thanh điển cái đó mới đem lên trên được. Còn ở dưới nền thì trường ô với chuyện ở thế gian thì nó phải quờn lại thế gian, phân minh đời đạo, chuyên tu thoát khỏi năm mồ. Mình chuyên tu để cái hồn xa khỏi bản thể, cái bản thể này là cái năm mồ chứ không có cái gì hết. Mà chúng ta ra khỏi cái bản thể này rồi chúng ta mới cứu rỗi và quyết định, như con người thoát khỏi cái giếng thì mới thấy ở trên có trời, trăng sao đủ thứ, còn ở dưới thì nó bị quốc khí, nó làm càng ngày còn bực bội, không có khai thông được. Cho nên các bạn ở đây dù do lần tư, hạ thừa nên trung thừa, tiến về thượng thừa ở bên trên, tự hành chân giải quả độ tiến thân, chúng ta hành ta đi lên, thì lúc đó trên đó cái gì cũng đã sắp đặt sẵn, phần điển của mình được nhẹ thì nó tiến lên phần này, càng ngày nó càng cao, càng đi tới thanh tịnh, nó tiến tới cái chỗ kia mà không không, mà trước kia chúng ta từ ở trên đó để xa đọa xuống, bây giờ chúng ta trở về cái nguyên căn đường lối ở bên trên. Khi ta thức giác được ngoài bản thể, ta còn phần hồn là bất diệt, thì lúc nào cũng vững tâm tự thanh lọc lên mình, trượt thanh phân minh, duyên tình ở thế gian là giả tạm. Ở đời thanh tịnh chân cam, phong thâu minh cảm mơ am thế tình, chung quy cũng phải sửa mình, mỗi căn mỗi quả mỗi khuynh hướng rời. Ở đời thì phải thanh tịnh, phải chịu chấp nhận, cam chịu những cái việc tiến hành. Tại sao nó không đến với người khác mà nó đến với tôi? Là tiền kiếp khởi điểm cho tôi đã làm cho tôi tối tâm, ngày nay tôi phải chấp nhận cái điểm đó. Thông thâu là cái phần hồn mình tu, mình đưa đi lên mỗi ngày mỗi đêm, mình khai thông bộ đầu, mình phóng ra thì được nhẹ bấy nhiêu sẽ thâu về cái phần nhẹ bấy nhiêu. Mình minh cảm, mình mới hiểu được cái thế tình do ai tạo, do cái khối óc của người tạo. Mà mỗi người đều có cái căn quả riêng biệt hết, chung quy cũng phải sửa mình, chung quy là chính mình phải sửa mình, không ai giúp đỡ mình hết. Cũng mấy ông đó không có tới giúp mình được, mà chính rốt cuộc là mình phải quyết định lấy mình. Trong cái giờ nhập quan, cái giờ chết, giờ sanh tử là mình phải quyết định, chứ không có mấy người đã quyết định được. Mỗi căn, mỗi quả, mỗi khuynh hướng rồi, mỗi người đều có căn quả khác nhau. Cho nên ở đây tất cả anh ba, anh tư, anh sáu, ông này, anh kia, ông nọ, mặt mày khác nhau hết rồi. Cũng mắt mũi tai miệng mà sao nhìn khác nhau. Mỗi người cái căn quả khác, nó rồi riêng ra. Không có phải lấy cái độc tài mà khống chế người ta được. Cho nên cái tu đằng này chúng ta tự do, tự sửa chữa. Tùy theo cái tần số khả năng của mọi người, thì khai thông đi lên trên. Người nào ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào mà có chuyên cần thì người đó nó sẽ đạt được cái nhẹ ở bên trên. Mỗi mỗi điều khác nhau. Phần ai nói chịu cũng chẳng có ai có thể gánh chịu cho ai được. Vì sự căn bản sáng suốt ở bên trong đi tới tột cùng minh cảm thì nó không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự hỗ trợ nào cả. Nó đi tới độc lập tự do là cái phần hồn của nó tới chẳng thanh định, nó thấy nó là một lãnh đạo cho cái bản thể. Thì không có bao giờ nó chấp nhận bất cứ một cái sự hỗ trợ nào ở thế gian cho nó. Mà chính nó phải khai thác lên nó. Nó phải chuyên cần sửa chữa nó để nó chịu tương đồng cái trách nhiệm gánh nặng từ trước tới bây giờ. Nó phải thay thân hòa cảm ở bên trên nhân hậu lục căn lục tầng, nó mới quy hàng. Lúc đó thì nhiếp hô ba ứng, lúc đó cái tâm nó không còn loạn nữa. Dù cho ở thế gian họ bày biểu cái gì nó cũng không có sai lạc. Tự do phát triển tự qua con đường sanh tử mới là thức tâm minh hồn, minh vía chẳng lòng, tâm không động loạn, tự thầm sửa tâm. Đó, chúng ta tự do phát triển, chúng ta tu ở đây là tự do phát triển, chúng ta sơ hồn, chúng ta pháp luân cũng đánh đổ tự do, chứ không phải hạn chế cái mức tiến của chúng ta. Các bạn sơ hồn được bao nhiêu thì theo khả năng của các bạn làm pháp luân được bao nhiêu thì theo khả năng của các bạn, rồi các bạn sẽ xuất ra tùy theo cái khả năng kết tinh phần thanh điển ở bên trên. Qua biết được cái cảm minh cái sự sanh tử, đó mới là thức tâm. Mình hiểu cái sanh tử mới là thức tâm của người ở thế gian. Họ đụng chạm với nhau, họ thấy chiến tranh, giết nhau, có sanh có tử, họ mới thức giác, họ mới tìm hiểu ngoài cái cuộc chiến này, giết lẫn nhau rồi đi đến đâu. Cho nên mọi người thức giác về cái phần trí thức, họ cũng cảm động, họ mới ngồi lại để tìm cái phương thức để giải tỏa cái sự ngu muội. Chính mọi người biết cái đó là tai hại, nhưng mà phải chấp nhận để theo. Cho nên con người nó có cái khôn lanh hơn vạn vật ở chỗ đó, rồi nó cũng sẽ đi tới cái chuyện thức tâm. Qua những đợt thử thách đó, nó mới thức tâm, nó mới sửa chữa. Minh hồn, minh vía chẳng lầm, lúc đó chúng ta đi lên, mỗi người đều biết tự sửa tu, thì thế gian mới có sự hòa bình. Thì hồn vía mỗi người không có làm sai, không có buộc người này làm việc cho mình, rốt cuộc mình chẳng độ họ được. Nhưng mà mình với họ hai người cũng chỉ sống ở trong sự trầm luân khổ ải, đấu tranh mà chẳng có kết quả. Tâm không động loạn, tự tầm sửa tâm, cái tâm lúc đó chúng ta minh hồn minh vía rồi, ở đầu đó nó có căn bản hết, không có động loạn. Mình tự tâm, tự thầm sửa tâm mình, ở trong đó thâm tâm mình càng ngày càng sửa. Từ cái con tim của cha mẹ tạo, chúng ta đi lên phần thanh điển trung tim bộ đầu, lúc đó nó mới xuất cái hào quang ra, thì chúng ta càng ngày càng sáng suốt, không có nhiễm cái hồng trần ở thế gian, và không có tranh đua, và không có theo cái chiều hướng sai lầm, chém giết mà không có kết quả. Không có cơn thử thách nào bằng cơn sanh tử. Đó, mỗi người nào mà bị những trận sanh tử, họ mới thức giác, họ mới biết trời Phật, họ mới biết Chúa, họ mới biết ở bên trên là cái gì. Chịu khổ hạnh, tự cam, thì nơi nào ta cũng tiến. Chịu mình, và chịu sửa mình, thì mới có cơ hội tiến thân. Còn không hiểu mình, mà vấn thân vào sự độc tài của ngoại cảnh, thì sẽ tự lãnh lấy sự đau khổ triền miên. Mỗi người chúng ta ở đây, ở quá trình, và hiện hành cũng vậy, thì mỗi người ở đây cũng không biết cái gì hơn là tranh giành, tranh đua với ngoại cảnh để chấp chui đua, để lãnh được một cái gì mà mình mong muốn ở thế gian. Cho nên do đó, nó làm cho mình con người nó càng ngày càng tham, tham không được nó hận, rồi nó cho cái chuyện bạc tiền là tránh, mà nó không biết cái căn bản trung ương của bộ đầu của nó, nó không biết cái căn bản sắp đặt của tạo hóa của trời đất là thế nào. Đằng này chúng ta tu, ta bước vào trong cái thanh điển, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm giác cái thanh điển, chúng ta mới hiểu được cái luật định qua hoa sinh sanh ở bên trên. Ngoài cái bản thể này, chúng ta có một cơ sở vĩnh cửu, không có chiến tranh, vui tươi, chấp nhận để tiến. Chúng ta không có bị già nua như ở thế gian, đấu tranh lao, không có kết quả rồi nó trở lại. Cái buồn phiền nó làm cho con người càng ngày càng mau già, cái phần hồn chúng ta không có. chúng ta phải trở về cái tiên đồng nhập xác trước kia thế nào. Đàn bà thuộc về tiên nữ, bây giờ chúng ta phải trở về cái căn bản đó. Cho nên tu cái pháp này các bạn tự hành. Lúc đó các bạn thấy cái tâm thân của các bạn càng ngày càng vui, càng an lạc. Chúng ta thấy tại sao con người đủ sức chống trả bất cứ những cái gì xảy đến, nhưng mà chúng tôi phải già, tôi phải bệnh, tôi phải chết. Trước kia tôi xuống của răng, tôi không có cái răng, bây giờ tôi cũng phải rụng hết tội răng của tôi mới về. Tại sao? Nguyên răng của nó là tiên đồng trẻ, bây giờ nó phải trở về với cái yếu ớt trẻ như hồi xưa. Mà chúng ta biết được thích giác sớm, thì chúng ta phải trở về cái nguyên căn chúng ta được. Cái hồn cũng xuất ra nhỏ nhẹ hơn cái cơ thể này. Rồi lúc đó chúng ta mới hiểu rằng sai lầm có một chút xíu, có một ly thôi, mà nó sa đọa xuống thế gian bao nhiêu năm, có người cả ngàn năm, 500 năm, mà không có thức giác nổi. Cho nên ở đây chùa đi cách, chứ không có phải là đi gián tiếp nữa, thành là chúng ta không có thì giờ thờ phụng những cái gì mà gián tiếp, nhưng mà chúng ta cũng tỉnh Phật, là Phật là người đã dày công sửa chữa lấy Ngài, nhưng hậu Ngài mới đạt tới chỗ thức giác thành cao, là mới nhập được Niết Bàn, vượt qua tất cả những cái cơ cấu trong cơ thể, là mới nhập được Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta hành cái gì? Hành để sửa chữa, đổi tất cả những cơ từng trong bản thể, từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, đâu đó nó phải quy nhất hết, nó mới tiến về thanh tịnh, hòa cảm vũ trụ, nhiên hậu chúng ta mới trở về cái nguyên căn của tiền kiếp. Lúc đó mới nhận định được con đường đi và không có luân hồi lại thế gian làm thế gì nữa. Thì mình phải hành mới tiến, ai hành cho mình, ai chung vô đây giống những cái chuyện sai lầm của mình. Mà nhiều người đứng trước Phật nói rằng Phật độ cho con tính nạn này, nạn kia, nạn nọ. Không, cái nạn ai tạo ra? Chính mình tạo, chấp nhận cái nạn đó đi. Cái nạn đó là một bài học để sửa mình và cho mình thức giác, không có sai lầm ở kiếp sau nữa. Còn mình kêu Đức Phật ra đỡ cho mình rồi, rồi mình tái phạm nữa, rồi ai lo nữa? Ông Phật đã tu, ông bỏ tất cả những thế sự, bây giờ kêu ông trở lại phục vụ mình, cái chuyện vô lý. Chính chúng ta đây mọi người đã đi được rồi, thì chúng ta phải làm cái chuyện thanh cao thường xuyên. Chúng thanh lập càng ngày càng sáng suốt, chúng ta phải nuôi cái đó, dưỡng cái đó để mà tiến. Nhưng mà người thế gian họ không hiểu. Họ cho cái đó là hay để cầu nguyện Ngài, Ngài độ cho tôi. Độ cái gì? Nếu Đức Phật độ chúng ta đâu có bị già, bị chết. Khi mà chúng ta bị già, bị chết, chúng ta không có được Đức Phật độ. Nhưng mà chính chúng ta hành, chúng ta mới trở về. Cải tử hoàn sanh, học cái pháp dù xuất hồn ra bản thể, cũng như ta chết trước khi chết, chúng ta mới tiến gần Đức Phật. Nhiều người nói chân Chúa được cứu rỗi, mà chúng ta không thấy Chúa ở đâu, thì chúng ta phải tiến gần xuất hồn, chúng ta mới đi tới đó. Còn dùng cái bản thể, dùng cái tâm đầu là lợi dụng, đó, rồi nói đạo, rồi làm sao tiến, hai cái nó không có dẫn tiến được. Cho nên phải hành, để cho nó hòa đồng, thống nhất, nó mới tiến được. Nói được, phải làm được. Cho nên ở đây bắt buộc gì cái chuyện thực hành. Các bạn tới để tu, các bạn nhảy qua học cái khoa mới. Một cái khoa đó chính bạn là chủ nhân ông của bản thể. Phải tự hành tự tiến, chứ không có ai giúp cho mình được hết. Cho nên mỗi người chúng ta đều có một cái tổ chức sẵn là cái bản thể chúng ta. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, nó ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan ở trong bản thể chúng ta đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Và chúng ta đang ngự trị nó, và chúng ta không trở về với chúng ta thì nó bị thất lạc, nó sẽ hư thêm. Chúng ta theo ngoại cảnh, chúng ta lợi dụng, nhưng mà kết quả là đi tới cảnh tiếng mà thôi. Cho nên các bạn nên tự nghiên cứu, rồi nhận định rõ ràng tại sao tôi phải tu, tuổi tác nó không có chờ tôi được. Vì cái bản thể của tôi nó hữu hạn, tôi phải sửa đi lên. Để tôi trở lại cái con đường nhẹ nhàng như trước kia tôi gian sinh xuống thế gian. Ít nhất tôi phải đặt tới con đường đó, tôi mới là người tu. Còn kêu bằng tôi tu mà nhờ Đức Phật phù hộ, khuyên các bạn không nên tu. Mình phải sửa mình. Tuổi tác không chờ đợi, văn minh không cho phép. Chúng ta phải đi tới cái con đường vắng tắt để tiến tới càng sớm, càng hay. Cảm ơn các bạn.